Hay Đức Phật. Việc này chúng ta nghe tiếp. Về giới và thiện, giới và thiện có khác nhau. Thì giới thì nghe thiện là cái tính trời sinh ra, thì sinh ra mình có cái tính không có làm ác, không có muốn làm ác. Thì khi mà mình được sinh một con người ấy, thì cái nhân mà để sinh con người nó bắt buộc mà nó phải là một cái nhân có thiện trong đó thì mới sinh ra con người được. Nhưng nếu mình hỏi là tại sao trong loài người có nhiều người ác, thì đạo Phật sẽ trả lời là nếu mà mình biết so sánh lại tam ác đạo thì mình sẽ biết là những cái người ác đó so ra nó vẫn có một cái thiện, thì mình sẽ nói sau. Nó có cái thiện của nó, cái thiện nó là cái căn bản để nó có thể sinh một con người. Và mình cũng có thể là theo trong kinh nói thì cũng ngoài ra nó còn lại những cái thói quen tập tính ác của những đời trước mà sau khi nó đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh á, nó trải qua hết cái đọa, cái thời gian đọa đó rồi thì nó sinh trở lại con người. Cho nên phần nhiều những cái người mà ta ở và làm những cái việc và ở những cái nơi mà rất là nghèo khổ bần cùng, tuy rằng sinh được con người mà như vậy á, thì cũng là do mà một phần đó là do từ nơi mới thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi sinh lại con người. Vấn đề này mình cũng sẽ nghe sau. Thì trở lại thì cái thiện, cái tốt của con người đó thì nó là do mình có một cái tính tốt trong nhiều đời nào đó. Nhưng con người mình nó chưa có đủ cái tốt để mà nó có thể nó sinh lên cõi trời, cho nên sinh là con người. Thì giờ mình phân tích cái thiện con người thì Đức Phật nói là thiện con người, Đức Phật nói gom nó hết lại trong 10 cái thiện. Thì thiện ác nó đều hiện ra bằng nghiệp. Nghiệp mình biết là thân khẩu ý có 3 chỗ để tạo nghiệp, cho nên Đức Phật phân thân làm 3 nghiệp, khẩu là 4 nghiệp, ý là 3 nghiệp nữa, thì tổng cộng là 10 nghiệp. Thì thân 3 nghiệp đó, thì ở đây là Đức Phật lấy những cái nghiệp gốc căn bản, chứ còn nghiệp rất nhiều, nghiệp thiện, nghiệp ác rất nhiều, mình không có thể nào nghe hết được. Thì Đức Phật lấy những cái nghiệp gốc căn bản nhất. Thì thân đó, nói về ác phần nhiều trong đạo Phật là thường nói lấy nghiệp ác làm chính, ác là lấy kinh pháp cũng muốn răn cho con người mình, cho nên lấy cái nghiệp ác làm chính và cái quả báo để cho con người thấy biết mà tránh. Cho nên sát sinh này là nghiệp thân, và trộm cắp này là cái thứ hai cũng là nghiệp của thân, tà dâm thứ ba cũng là nghiệp của thân. Đó, thì thân nghiệp nó có 3 nghiệp như vậy. Bây giờ đến khẩu nghiệp đó, thì ở đời này Đức Phật phân là 4 cái nghiệp. Thì cái căn bản nhất là nói láo và nghiệp ác đó. Cái đến thứ hai là nói cái lời chia rẽ, ly gián, gọi là ly gián. chia rẽ sự hòa hợp của người khác. Đấy là thứ ba đó, cái nghiệp khẩu nghiệp thứ ba đó là cái ác khẩu, tức là chửi mắng nặng nề, sỉ nhục, làm nhục người ta bằng lời nói đủ cách, nói người ta, nói những cái xấu của người ta về thân thể tật nguyền, nói cái xấu về dòng họ của người ta, nói đủ thứ về nghề nghiệp của người ta. Đó là những cái vậy mà nói nặng, nói lời chửi bới nặng, đó là ác khẩu, cái miệng ác. Cái thứ tư, cái nghiệp thứ tư thuộc về khẩu là ỷ ngữ. Người ta nói ỷ ngữ thì ỷ là thì thực sự cái chữ này nó khó dịch. Hồi xưa nay các ôn tập viên Việt Nam mình thường dịch nó là nói thêu dệt. Thêu dệt thì nó là như là nó thêm thắt, là nó thêm thắt này nọ mà nó không có chính xác đó, và nó có cái hướng không tốt. Ngoài ra thì cái nghĩa nó là nói khêu gợi, nói lẳng lơ, nói dụ dỗ để làm những cái chuyện thuộc về dâm dục, thích dục, nói những cái lời như vậy. Nó là còn là những cái lời nói tai hại, không có lợi hết mà có thể mang đến cái tai hại cho mình, cho người. Thường thường trong đời sống mình thường nói là nói ngồi lê đôi mắt đấy đó. Cứ nói tứ tung, cứ mang hết chuyện người này ra nói, chuyện người kia ra nói riết, nói chuyện của chúng người, chúng hè là chúng đắng rồi, chẳng hạn vậy. Thế nên những cái lời ỷ ngữ nó là vậy, nó gồm rất nhiều. Thì chính vì vậy đó mà ở nơi miệng mình có rất nhiều nghiệp, nhưng mà bốn cái nghiệp đó là bốn cái nghiệp ác chính, cho nên bốn nghiệp đó cộng với ba nghiệp thân nó là bảy nghiệp. Đến ý nghiệp thì gồm có là tham dục, sân khỏe, đó là hai cái này nó đi với nhau. Thế mình tham cái gì mà không được thì mình sân, đó là rất nhiều đi với nhau. Khi mà cầu, nhất là khi cầu bất đắc, cầu bất đắc nó có cái khổ không được, nhưng mà nó khởi lên cái sân. Tại vì mình cầu là khi mình có cái gì tham thì nên mình cầu. Và cái thứ ba là tà kiến. Tà kiến là nói cho một cái ý kiến, một cái nhận định ở trong tâm của mình. Mình thấy đó là cái điều đúng. Vậy ví dụ mình nói là đâu có thấy đời trước đâu, đâu có thấy đời sau đâu, cho nên cuộc đời này nó chỉ có một đời, chết là hết. Rồi mình thấy cái đó đúng vô cùng, ý kiến nó là một ý kiến chắc chắn nhất, thì lúc bây giờ nó kêu là kiến. Mà nếu thực sự cái ý kiến nó không hề đúng với chân lý, mà nó ngược lại với cái chân lý, thì nó sẽ kêu là tà kiến. Thì chân lý ở trong đạo Phật nó chính là nhân quả ba đời, đời trước, đời này và đời sau. Nên đó là điểm biết rằng là những cái mà đạo Phật kêu là tà kiến hay ác kiến là những cái ý kiến không chấp nhận nhân quả, không chấp nhận nhân quả ba đời, mà đôi khi cũng không có tìm nhân quả ngay trong đời này. Nên vì vậy á, cộng hết lại thì nó có ba nghiệp và 10 cái điều ác. Ba nghiệp 10 điều ác như vậy á, thì nó là thuộc về cái ác của thế gian. Mà nếu mà mình không làm ba điều đó thì nó trở thành ra là 10 điều thiện. Thì người á, được kêu là thiện thì là bởi vì cái người đó nó thân khẩu ý người đó nó không có thực hành 10 cái điều đó. Thì hôm trước mình cũng đã nói rằng là Đức Phật lấy không làm ác là căn bản của sự thiện. Có thể nói là mình thấy một người đến giúp đỡ mình thì chưa chắc là người đó là cái người không làm ác. người là người ta nghe mình, người ta thấy mình làm gì mà nó rớt cùng cái người đó, người ta đi ngoài cái, người ta nhìn vô người ta thấy mình đang ráp đèn ráp gì mà rớt rung vậy, thế là ta vô ta giúp mình, ta bảo để tôi ráp cho người ta ráp, thì ta lúc đó người ta có cái ý tốt. Thế người ta thấy mình để trên bàn có cái đồng hồ mình đeo tay ấy, là thuộc loại đẹp, thuộc loại đắt tiền, cái lát đi ra lấy mất tiêu. Cho nên đôi khi nó có ý lừa, mà đôi khi nó có ý tốt, rồi nó gặp vật quý, nó khởi tâm tham, và nó không có cái tâm nguyện không làm ác, cho nên nó làm. Nên vì vậy đó, thì biết rằng là đối với đạo Phật ấy, cái thiện là cái không làm ác, không cái đúng nghĩa là thiện. Cái người đó phải có cái gốc là không làm ác, thì người đó chắc chắn là thiện. Đôi khi người đó không có giúp gì được mình, nhưng mà người đó không bao giờ làm cái gì ác, thì đó được mới kêu là thiện. Nên là người đời giúp đỡ nhau, người bạn bè thân thiết, rồi nhiều khi cũng gây gổ đủ thứ hết, là mình biết vậy. Rồi từ từ trở thành kẻ thù rồi vậy á, tức là bởi vì ở bên trong á, tâm của mình á, nó gặp có lý do mà nó làm, có lý do làm ác mà nó làm. Cho nên từ chỗ đó mình hiểu là không làm ác nó mới là cái căn bản của thiện. Cho nên Đức Phật nói là không làm người cái điều ác đó thì kêu là người thiện, là thập thiện. Thì thập thiện này là thuộc về thế gian, chưa có nghĩa gì là giới hết, cho nên kêu là thiện, thập thiện. Bao giờ mà mình thọ về sau này ấy, khi mình nghe những cái danh từ gọi là thập thiện giới, tức có nghĩa là cái người Phật tử đó nó thọ nhận người thiện đó trở thành giới luật để thực hành, thì lúc bây giờ mới kêu thập thiện giới. Mà thông thường pháp của Phật đó thì không có cái thọ thập thiện, chỉ có thọ tam quy năm giới. Khi mà thọ thập thiện đó là về sau này theo trong các kinh đại thừa đó khích lệ mình, thì các vị muốn hành Bồ Tát đạo đó, muốn hành Bồ Tát giới đó, muốn có một cái bước tiến đi trước để cho mình có thể vững chắc tiến đến cái thọ Bồ Tát giới, thì lúc bây giờ mới khuyến khích mình thọ thập thiện giới. Nhưng mà đúng cái nguyên tắc của thọ Bồ Tát giới là không cần để thọ thập thiện, thọ thẳng Bồ Tát giới đều được. Nên nếu mà mình muốn cho nó vững á, mình đi từng bước thì mình thọ thập thiện, rồi sau đó 1-2 năm mình đâu mình mới thọ Bồ Tát giới, để mình thực hành cho nó quen được. Thì sẵn mình cũng nói là Bồ Tát giới rất là rộng, mà thập thiện giới thực sự là chỉ thuộc về một phần Bồ Tát giới, một phần nhỏ Bồ Tát giới. Cho nên bởi vậy nên mới muốn dùng thập thiện đó để mà làm cái mở đầu, cái bước tiến đầu tiên. Thì như vậy đó là trong thế gian này, cái người thiện, Đức Phật nói như vậy. Đức Phật không có nói thập thiện là bố thí thương người, giúp đỡ người. Đức Phật nói thiện là thập thiện, là người điều thiện, là không làm ác. Các điều mà làm ác, làm thiện, giúp đỡ mọi người này nó đó, làm bằng thân khẩu đó, giúp đỡ như vậy nó sẽ thuộc về chỗ nào trong Phật pháp? Nó sẽ thuộc về cái pháp hành của Bồ Tát. Ở trong Bồ Tát giới đó là nó nhiếp tất cả thiện pháp, tức là thiện pháp nào của thể trần thế gian mình cũng làm hết, cũng hành hết Bồ Tát như vậy. Đôi khi nó nhiếp ở trong một trong 6 cái lục độ của Bồ Tát thực hành, đó là bố thí. Bố thí là đại diện cho tất cả các cái việc hành thiện. Cho nên mình biết là đó là cái độ, đó là cái thực hành thứ nhất của Bồ Tát. Cái thực hành thứ hai của Bồ Tát đó chính là chỉ giới. Cho nên giới với thiện đó, mình biết nó khác nhau. Thì như vậy đó là thiện là 10 thiện, cái chỗ mình chú ý là không làm ác đó, Đức Phật đấy là đúng nghĩa là thiện nhất, và bao giờ nó cũng là căn bản. Một con người mà muốn làm một cái điều thiện, trong cái pháp bố thí của Đức Phật đó, để biết là bố thí xong rồi còn đến cái độ thứ hai mới là trì giới. Mà ở trong bố thí đó, khi mà mình muốn bố thí đúng pháp đó, thì là mình phải có đến bảy cái pháp mình mới xứng đáng là cái người bố thí. Mà trong đó nó biết là tín là thứ nhất, giới là thứ hai, và mình phải có trì giới nữa. Cho nên nếu một người đời đó, người ta không có thọ giới, người ta không có trì giới gì hết, người ta muốn làm thiện đến đâu cũng được, nhưng mà đạo Phật sẽ nói bố thí như vậy mới chưa có đúng cái pháp của đạo Phật. Người đó muốn bố thí đúng pháp thì nó phải trì giới nữa. Thì mình nghe mà sao đạo Phật khó khăn. Nhưng mà đạo Phật không có bắt ép mình làm được bao nhiêu cái hay cái tốt thì mình cứ làm. Nhưng nếu mà mình muốn đúng, mình muốn thật là hoàn hảo á, viên mãn, thì mình phải có trì giới nữa. Thì bởi vì là một người bố thí, nếu mình muốn cái bố thí đó là một cái điều toàn thiện, thì cái sự cái hành động sống của mình á, nó phải đúng với giới đó. Tức là mình là không có làm ác thì mình mới làm cho cái bố thí nó trở nên thành tựu. Nếu cái tâm mình nó vẫn không nghĩ gì đến cái vấn đề thiện ác, nó bảo là tôi cần làm những điều gì tôi thấy là đúng là có lý do, thì tôi không có cho nó là ác nữa. Đó, cho nên tôi cứ làm như là mình có sát sinh mà tôi thấy nó đủ lý do tôi cứ làm. Mình không cần đến giới thì như vậy á, là mình không có giới á, thì cái tâm của mình bố thí, cái tâm bố thí và hành động bố thí của mình á, nó không được viên mãn. Cho nên người làm thiện thì người đó phải có cái tâm không làm ác, phải trì giới. Nên chính vậy mà mình hiểu và những cái pháp ở trong đạo Phật nó đòi hỏi mình muốn cho nó thật đúng và thuần thiện và công đức quả báo vô lượng vô biên đó, thì mình càng thêm thanh tịnh đúng pháp chừng nào nó càng tốt chừng đó. Thì đó là cái thiện thế gian mình sinh ra đời thì mình có tính thiện là như thế nào. Tại vì là con người là cái tâm thức của con người là nó tự động, nó phải biết thiện ác. Đầu tiên cái thiện ác nó là cái gì? Thiện ác nó bao trùm đó. Thiện ác nó là thiện thì nó là sạch sẽ thanh tịnh, ác thì nó là dơ bẩn. Rồi thật sạch sẽ thanh tịnh thì nó sẽ thành là kỷ luật, còn ác thì nó sẽ thành là bừa bãi. Kỷ luật thì nó sẽ thành là nghe lời những cái điều hay, và bừa bãi thì nó là không nghe lời những cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì đẹp đó. Cho nên cái thanh tịnh nó trở thành cái kỷ luật ngăn nắp và biết nghe lời, nghe lại phải và đẹp. Cho nên trong đạo Phật cũng nói người trì giới nói về vấn đề thân tướng nó được cái quả báo nó rất là đẹp tướng. Và nó rất là đẹp tướng và trang nghiêm, nó rất là kỷ luật. Và cho nên cái tâm thức kỷ luật của nó trở thành rất là thông minh. Cho nên mình biết là như vậy, đó là nó cứ các pháp nó đi với nhau. Nhưng mà mình nghe cái chữ thiện ác thì mình chỉ nghĩ là làm những điều dữ là ác, rồi biết thương người là thiện. Mà mình không có rõ là từ cái thiện nó ra rất nhiều cái tính chất, và cái ác cũng ngược lại, hai cái đi ngược với nhau. Nên vì vậy một đứa nhỏ nó sinh ra đời nó chưa biết gì, nó chưa biết nói nữa, nhưng mà mình có thể dạy được nó, bởi vì cái tâm của nó là nó có tất cả những cái tính chất biết thiện biết ác, biết sạch biết dơ, biết nghe lời không nghe lời, nó có sẵn ở trong nó, nhưng mà nó còn là cái mầm. Cho nên cha mẹ dạy dỗ nó như là tưới nước ở bón phân đó, thì tự nhiên nó phát triển, nó chấp nhận. Như vậy cha mẹ dạy cho nó kêu ba, kêu mẹ để nó nghe theo, nó học theo. Đó là một cái tính thiện của nó, tại vì cha mẹ nó sẽ nói dẫn, hướng dẫn cho nó những cái về thiện. Và ngay cái danh từ gọi là đây là ba, đây là mẹ, là nó cũng thuộc về cái thiện rồi đó. Thì biết là loài vật đó, nó si mê, nó không có cái đó à, nó thuộc về cái thiện, là nó có cái tính chất nó phân biệt, thì tự nhiên nó thu, nó tiếp thu ở bên trong, nó tiếp thu vào. Nó kêu ba mẹ, cái khi nó làm cái gì cái bà mẹ bảo nó không có được, con không được như vậy, nó mới được đánh ba như vậy, ba nó ấm nó đánh chẳng hạn. Thế từ từ nó nghe theo, nó có cái nghe rồi. Cho nên đó là những cái thiện tính để sinh ra là con người, nó thích ứng để nó học hỏi những cái thiện ác của con người, lễ phép vô phép của con người, nó là thiện ác, và nó thích hợp với cái văn hóa của con người. Cho nên con vật nó không có văn hóa này, địa ngục ngạ quỷ cũng có, cõi trời cũng khác hẳn đó. Cho nên cái này là cái phân biệt thiện ác mạnh nhất, cái tâm thức mà nó phân biệt thiện ác mạnh nhất, rõ ràng nhất là cái nghiệp đó đó, cái tính chất đó của tâm thức đó, nó là tính chất nó sẽ sinh ra con người, nó sẽ hiện ra là con người. Nên mình biết là cái văn hóa con người thì quy lại đó, thì những cái điều chính của nó đều là lễ phép, vô phép, rồi sạch, rồi dơ, kỷ luật, không có kỷ luật, rồi đối đãi, đối xử một cách đẹp, tức là không có làm những cái điều xấu. Con người không thích điều xấu, và nếu mình làm điều xấu thì người ta đều không thích mình, người ta xa lánh, người ta không ưa. Cho nên đó là những cái nghiệp tính của con người. Nên khi mà cái tâm thức của mình nó rõ ràng về thiện ác đó, là mình biết rõ và mình chấp nhận cái thiện, đã biết rõ thiện ác đó, thì tự nhiên là nó hướng thiện, vì là tâm của mình đó, là tâm thức của con người, nó hiện ra, nó hiện rõ ràng ra thân tướng cho đến cảnh giới, là nó thành ra là thế giới con người. Cho nên khi mình làm con người đó mà mình từ chối cái thiện ác, càng ngày cái con người nó không rõ thế nào thiện thế ác, thế nào là ác, cái nó cứ mờ mờ, rồi nó cứ nghĩ nó loanh quanh, nó không biết, nó không nắm vững cái thiện ác. Thì cái tâm con người mà nó nắm chắc cái này thiện này ác thì nó luôn luôn muốn xa cái ác, luôn luôn nó muốn nó thuộc về phía thiện. Khi mà nó bắt đầu nó không rõ gì hết á, là nó có thể cái nghiệp thức của con người á, nó có thể bị từ từ nó mờ mất đi, và nó có thể không còn sinh được con người một khi nó bỏ cái thân này đi, bỏ cái đời sống con người đi, nó sẽ sinh vào súc sinh bị hay là ngạ quỷ hay địa ngục. Và bởi vì cái thiện căn, cái thiện là ác nó không phân rõ, cho nên đôi khi nó làm ác. Nên mình muốn giữ vững cái nghiệp con người của mình, muốn đời sau của mình tiếp tục là người nữa, thì mình phải nắm vững cái thiện ác đó. Thì đó là cái mình hiểu vậy. Cho nên là con người rồi sinh ra là con người là nó biết thiện ác, và dù là làm thiện rất là khó, nhưng mà con người vẫn luôn luôn hâm mộ cái thiện. Mình vẫn ham vui, mình vẫn thích hưởng, mình nghĩ là ham vui hay hưởng như vậy đó thì nó là không có được tốt, nhưng mà thực ra là nó chưa phải. Nhưng mà rõ ràng là cái tâm của con người mình, và cho nên nhiều người người ta ham vui đó, mà người ta đi chùa mà thôi tôi mà xấu lắm, tôi còn được nhiều lắm, người ta cứ nói đó. Không, tôi không có đi chùa được đâu. Tức là người ta cứ nghĩ là người ta còn xấu, người ta còn là người không có tốt. Cho nên cái tâm của con người nó có nhận thức về thiện ác như vậy. Và khi người ta nghe, nếu một cái người nào làm cái điều thiện tốt, khi mình nghe cũng vậy, nghe một người tu hành nào đó được ca ngợi bậc đạo hạnh thì nó, thì tự nhiên mình cũng kính trọng, dù là mình có đi theo con đường đó. Cho nên tâm thức của con người nó có một cái là nó rất là tôn trọng cái thiện, dù nó thấy nó không có làm thiện nhiều. Đến với người ác đó, nó ác, nó ác, nó rất cần gì hết. Nhưng mà nếu mà mình mà chửi nó ác đó, nó giận lắm. Thì gặp một cái thằng ác mày nói mày là cái đồ ác côn đồ là tôi chửi nó, nó có thể nó đâm mày đó, nó đánh mình đau nữa đó. Cho nên dù nó là ác, nó vẫn biết là nói ác là chửi, nói thiện là khen. Nhưng mà nếu mình nói nó không là người tốt nhất đó, mình cũng coi chừng, tại vì nó nghĩ là mình mỉa mai nó, tức là mình dùng cái tốt đó để mình chê nó, cho nên mình coi chừng. Nên là thật là trong cái tâm thức của một kẻ ác, một con người ác đó, nó vẫn biết lễ phép, khi gặp chuyện lễ phép nó vẫn nói năng lễ phép. Không phải là cái thằng ác nào nó cũng vừa vãi được, nó nhiều lần nó sạch sẽ lắm. Hai thằng đi ăn cướp nhau, một thằng thì dơ gầy, thằng sạch lắm, thằng đầu tóc rối bù hết, một thằng là chảy lắm có ăn bật đàng hoàng. Hai thằng còn chĩa súng trong ngân hàng nhà băng gì đó, một thằng dơ giấy, một thằng bận đồ rất lịch sự. Cho nên là nó có rất nhiều cái mình biết như vậy đó, để sinh một con người. Rồi là mình hiểu đó, rồi xem là con người nó có đủ những cái tính chất gì nó thuộc về cái nghiệp tính con người, mà khi nhìn kỹ lại á thì nó vẫn là thiện cái thiện. Cho nên cái thiện nó có cái tính chất đẹp, nó có tính chất lễ phép lịch sự, nó có tính chất kỷ luật đó. Và cái người nào mà nắm vững cái thiện đó là cái người nó biết thiện ác và chắn xa cái ác. Và có nhiều người ấy, nó biết kỷ luật, nó biết lễ phép lịch sự, nó biết là đối xử ăn nói đủ thứ, nó thích những cái văn hóa của con người này nọ đủ thứ hết đó, nhưng mà nó không phân biệt rõ thiện ác nhân quả đó, thì nó vẫn là ác như thường. Rồi mình còn chú ý, mình còn nghe nói là có nhiều người nó rất hiền, bỗng bất ngờ, nhất là bên Mỹ phải dùng súng tự do, bất ngờ mang súng đi nó bắn tứ tung hết. Có người khám phá là nó giết người, nhưng mà hàng xóm hay là những người biết nó bảo nó hiền lắm, nó hiền mà nó tử tế lắm. Thì thấy như vậy, cho nên rồi đến những người mà người ta có thể nói là làm những cái nghề nghiệp cao trong xã hội, sống giàu có, mà đôi khi tự nhiên người đó làm ác, rồi báo chí đăng mọi người cũng giật mình, như một ông luật sư, một bác sĩ gì tự nhiên cái làm ác. Cho nên mình biết rằng là đó là cái nghĩa là thiện chưa có phải là làm thiện, chưa có phải thực sự là thiện, mà phải không có làm ác mới là thiện. Nên mình sẽ gặp nhiều người, mình sẽ thấy thực sự là dễ thương, mình sẽ thấy thực sự là nó nhỏ nhẹ, nó có nhiều cái thấy rõ nó là tốt đó. Và thực sự là nó có cái tâm giúp người, nhưng mà nó làm ác lúc nào không biết. Đó là bởi vì nó không có phân biệt rõ thiện ác. Và có nhiều người người ta phân biệt rõ thiện ác rồi đó, mà người ta vẫn làm, là bởi vì người ta chưa biết rõ nhân quả, thành ra người ta bị cái cám dỗ mạnh, thì lúc đó người ta có thể quên hết. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy nhân quả. Đức Phật không bao giờ chỉ có làm thiện ác, không phải làm thiện để mà sống một cái đời này để cho nó yên phận mình và nó được mọi người xung quanh là chống điểm tán thán gì, mà mình làm thiện là cho cái đời sau của mình, bởi vì mình tin nhân quả. Nên vì thế đó mà trong cái thập thiện đó, thì nó không phải chỉ có là không làm ác, mà nếu mà cái người mà giữ thập thiện đó mà không có biết nhân quả đó, thì cái gốc thiện của người đó nó chưa có vững chắc. Biết tin nhân quả đó, thì nó mới vững chắc, mà phải tin rồi cũng chưa chắc. Nếu mà phải tin thật là tin sâu, thâm tín đó, nó mới chắc. Đó. Mà thâm tín rồi phải đừng có bị thất niệm. Thất niệm tức là mình quên mất. Thì trường hợp mà mình quên đi mất tất cả những cái ý nghĩa thiện ác nhân quả đó, bởi vì cái nhân quả nó tốt ở đời sau, cho nên lắm lúc mình tâm mình nó lơ là, nó không nghĩ tới nữa, thì lúc đó nó là các cái thói quen ác ở trong vô lượng đời trước đó, nó có thể nó lợi dụng cơ hội đó, nó xúi mình làm ác. Mình quên mất cái nhân quả đi, mình không nghĩ đến nhân quả lúc đó, thế là mình bị phạm. Nhưng mà cái người tín nhân quả rồi, cái người đó chắc chắn phạm một cái là người đó sẽ hoàn hồn liền và phải sám hối này. Nếu người tin nhân quả, cho nên nó ta sẽ thoát, nó có cơ hội thoát. Vì vậy Đức Phật dạy rất kỹ, Đức Phật dạy cái thiện là cho nó rõ ràng ở chỗ là nó thuộc về nhân quả nữa. Vì vậy khi mình nhận thức như vậy, mình nhận xét lại mình là một con người sinh ra đời là có cái nghiệp con người, tức là có cái nghiệp thiện. Mình biết tôn trọng cái thiện, mình biết sẵn sàng hành thiện theo khả năng của mình, và mình biết tránh cái ác, mình biết sợ cái ác. Nhưng mà nếu mà mình muốn cho nó càng chắc, mình nghe Phật pháp rồi, mình biết nhân quả, tin nhân quả, thì đôi khi mình xin thọ thập thiện làm trở thành cái giới. Tại vì pháp thập thiện cũng do Phật nói ra, thì Phật nói ra chứ còn chúng sinh không có rõ thiện là như thế nào, cho nên Phật thì nói rõ ra. Khi mình đón nhận cái pháp nó vào như là một cái giới của mình, thì nó hầu như là nó không khác gì năm giới ấy. Nhưng mà nó khác ở cái điểm khác ấy. Thứ nhất là năm giới chỉ có ba giới thuộc về thân, là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Có một giới thuộc về khẩu, đó là không nói láo. Còn lại thì ba cái giới mà thuộc về ý thì trong năm giới không có. Đó. Còn ba cái giới nữa thuộc về khẩu là nói chia rẽ, nói ác khẩu và nói lời tỉ ngữ. Thì đôi khi có các phái là chỉ cần không nói láo thôi, mình chưa có cần hành mấy cái kia. Có nhiều phái thì nói là mình hành phải hành luôn cả bốn cái khẩu nghiệp. Đó. Cho nên cái đó mình chỉ nói cái chứng là cái không có nói láo. Và nó tùy theo phái. Thì sau này mình theo đại thừa đó, mình thọ năm giới thì mình thọ luôn cả ở khẩu nghiệp, thọ luôn cả bốn cái nghiệp đó. Thì như vậy đó, mình biết là tại sao lại thiếu. Mình là người theo Phật, mình thọ năm giới, mà mình lại mà Phật là tâm là quan trọng nhất, tại sao mà năm giới của Phật không có tâm, không có ngăn cản tâm, không có nói là không có tham dục, không có sân khỏe, không có tà kiến. Thì bởi vì cái người sống ở trong cuộc đời á, người ta đi theo con đường luân hồi, người ta không đi theo con đường giải thoát. Cho nên á, người ta chỉ cần làm thiện ở trong cuộc sống này. Và khi làm thiện ở trong cuộc sống này ấy, thì cái tâm của người ta cũng cần cái thiện nữa. Thì lúc bây giờ cái nhân của người ta nó tốt, quả báo đời sau nó mới tốt. Mình có thể nói là có nhiều người đi bố thí và kiếp sau ấy, rất là giàu có ở trong cái cuộc sống con người này. Mà có nhiều người bố thí ít hơn đó, mà kiếp sau sinh cõi trời. Thì là bởi vì cái người bố thí nhiều đó, mà vẫn chỉ sinh là con người thôi đó. Bởi vì đôi khi người đó không có giữ cái thiện ở nơi tâm ý, vẫn có cái là chắc đời này nó đâu có đời sau, vẫn nghĩ như vậy. Tuy rằng chưa có lập nó thành cái quyết định là không có, nhưng mà nghi ngờ chắc không có đời sau, mà không cần nghĩ đời sau, cứ thôi cái đời này mình làm tốt là được rồi. Đó, đó là cái tâm như vậy là nó chưa có đúng nghĩa là không có đạt kiến. Rồi người đó vẫn ăn hưởng, người đó vẫn hưởng thụ mạnh, cho nên người đó không có nghĩ đến là phải tiết chế cái ăn hưởng của mình. Người đó nghĩ tôi không có tu mà, người đó cứ nghĩ là mình, nếu mà mình phải tiết chế cái ăn hưởng của mình thì là tu, người đó là tôi không có tu. Thì người đó vẫn có cái tham dục, và người đó vẫn sân hận, nó mới biết được rất nhiều chuyện. Thì đôi khi nếu có làm ác đó, người đó sẽ sinh ra ở đời sau giàu có, triệu phú cho đến tỷ phú, nhưng mà không có sinh cõi trời được. Cõi trời rất là trong sáng và thông minh, cho nên cái tâm của cõi trời đó, nó biết là tâm cõi trời, nó biết người sinh cõi trời đó, là những cái người ở lúc mà làm thiện thế gian này, người đó thấy là khi đó người đó bố thí, người đó có thể dạy cho đứa con, con phải nên bố thí cho mọi người, con có cái gì đó con đừng có ăn hưởng nhiều quá, nhiều người ta khổ lắm, con ăn vừa phải, nó vừa ngon vừa đủ là được rồi, con đừng có đòi thêm, con để dành cho nó, con bố thí. Thì cái dạy như vậy là con bớt tham đi, bớt tham đi như vậy á. Thì khi mà bớt tham đi thì dĩ nhiên cái người nào nó bớt tham thì nó cũng bớt sân đi. À, nếu mà ông muốn biết dạy thêm là con làm như vậy con có phước đức ghê lắm, con sẽ giàu có, con sẽ thông minh, tức là biết nhân quả nữa, thì là lúc đó đứa con nó làm theo đó, thì nó bố con nó mà làm nó là sinh cõi trời. Cho nên mình biết là nó cứ thêm một chút pháp và thêm một chút pháp vô thì là nhân quả nó khác nhau. Thì trở lại thì tại sao năm giới lại không có cấm ngăn? Thì cái giới nó là ngăn không làm ác, không làm ác ở thân, không làm ác ở khẩu. Ba cái không làm ác ở thân, bốn cái không làm ác ở khẩu, ba cái không làm ác ở tâm, tham sân tà kiến. Bây giờ năm giới không có ngăn chặn cái tâm, là bởi vì giới là giải thoát, giới là con đường giải thoát, nó thoát ra khỏi ba cõi luân hồi. Cho nên cái quan trọng nhất đó là cái chỗ mà nó dính ba cõi luân hồi đó là tâm. Cho nên cái muốn giải thoát đó là cái đối trị thanh tịnh nó nằm ở nơi tâm. Thì giới không đủ sức để làm tâm thanh tịnh. Cho nên người làm thiện đó, người ta không tham, không sân si. Thì là khi nãy ông bố dạy đứa con, con biết tiết chế, con biết vừa phải, con bố thí nữa. Nhưng mà ông bố cũng không có dạy là con phải chấm dứt hết cái tham sân si của con. Ông bố cũng không có chấm dứt hết cái tham sân si của ông. Cho nên nó vẫn đi ở trong cái sinh tử luân hồi, nhưng mà nó có phước báo lớn, nó hưởng những cái kết quả rất là rộng lớn. Cho nên nó như vậy. Cho nên cái mà không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến của thập thiện đó, nó vẫn đi theo cái luân hồi sinh tử, tức là nó không có diệt tận gốc cái tham sân si. Bây giờ đó là cái con đường thọ giới với đức Phật đó, nó là muốn diệt tận gốc cái tham sân si, muốn diệt tận gốc như vậy. Cho nên đức Phật phân giới ra, phân giới riêng ra để cho dễ thực hành. Và đức Phật phân cái vấn đề mà diệt tận gốc cái tâm tham sân si của mình phân nó ra là một cái lĩnh vực khác. Cho nên giới là chỉ không làm ác ở nơi thân với khẩu để cho mình dễ hành, rồi mình tiến một bước nữa mình vào thiền định. Thiền định là cái chỗ để mà diệt tận gốc cái tham sân si. Cho nên cái con đường giải thoát đó, bước đầu của nó là giới, bước thứ hai nó là định. Cho nên ở nơi cái giới nó chưa cần phải cấm cái tâm của mình, mà chỉ đừng có làm thân khẩu thôi, rồi mình mới dùng cái phương pháp thiền định và trí hội để mình giết cái tham sân si và đoạn diệt nó đi. Thì đó là như vậy. Thì cho nên nó thuộc về cái giai đoạn thứ hai, dành hết nó cho giai đoạn của thiền định với trí hội thì là diệt được. Vì vậy mà mình biết rằng là năm giới là thuộc về giải thoát, mười thiện là không có thuộc về giải thoát mà thuộc về nhân quả phước đức của thế gian. Thì đó mình biết là Đức Phật chia ra như vậy. Thì mình biết là khi mà mình thọ năm giới thì mình biết là bước đầu tiên, cho nên cái ý nghĩa giới bây giờ nói giới nói thiện là nói theo cái chữ mình dịch ra cái tiếng tiếng Việt của mình thì giới nó có nghĩa là cấm ngăn, nhưng mà đúng ra nó cái chữ giới của tiếng Phạn nó không có cái nghĩa là cấm ngăn mà có nghĩa là giải thoát. Tức là nếu mình giữ cái giới không sát sinh thì nói đúng với tiếng Phạn là mình giữ một cái giải thoát không sát sinh. Nghĩa là khi mà mình không giải thoát không sát sinh là mình giải thoát khỏi cái nhân quả sát sinh. Cho nên nếu mình muốn được giải thoát khỏi cái nhân quả sát sinh thì mình không sát sinh, nhất định không sát sinh. Thì cái nhân quả sát sinh như thế nào? Đức Phật nói mình giết mình sẽ đọa địa ngục. Mình muốn giải thoát khỏi cái địa ngục nó rất kinh khủng thì mình phải đừng có tạo cái nhân của nó. Nhân nó là sát sinh. Cho nên mình muốn thoát khỏi cái khổ của địa ngục thì mình phải thoát luôn cả cái nhân của nó. Mà muốn thoát luôn cái nhân quả của địa ngục, cái sát sinh đó thì đừng làm. Cho nên cái không sát sinh nó có nghĩa là giải thoát. Thế là mình nói giới quen rồi, đúng không? Khi mình nói giới quen rồi đó thì mình cảm thấy nó nặng, nó ngăn cấm mình, có cái một cái áp lực bắt mình không được. Đó, cho nên đôi khi có nhiều người cũng thấy thọ giới nó bị áp lực quá. Cho nên hãy cứ giữ được một giới của Đức Phật là có một phần giải thoát. Mình giữ được hai giới của Đức Phật là có hai phần giải thoát. Cho nên giữ năm giới là có năm phần giải thoát, giữ mười giới là có mười phần giải thoát. Nó như vậy đó, tức là không có bị cái nhân quả khổ đó nữa. Vì vậy mà con đường giới của đạo Phật đó là con đường giải thoát. Nó không còn là thiện thế gian nữa, mà nó phải có cái ý nghĩa, có cái tính chất là hướng đến cái hướng giải thoát viên mãn. Cho đến cuối cùng thì lúc bây giờ nó mới được kêu là giới. Nên đây thì mình thấy thêm một nghĩa nữa, đó là giới với thiện khác nhau. Từ đó một người giữ năm giới thì người khác ở đời người ta hành thiện, đôi khi mình thấy người ở đời tốt hơn cái người giữ giới nữa. Nhưng mà cái người giữ giới là một cái người vụng về, cái người đi cọc khiễng hoặc đi rất chậm, một cái người giữ các điều thiện ở thế gian đi rất giỏi, đi rất mau, đi rất khỏe, đi mấy cây số mới bắt đầu thấy nghỉ một chút. Còn cái người giữ giới có thể là một cái người đi chừng 20 mét, 200 mét là đứng thở, nhưng mà hai con đường nó khác nhau. Phải nhớ vậy. Cái điều quan trọng đây, cái con đường, cái người mà đi dở, đi không đẹp, đi không hay mà đi rất chậm, nhưng mà họ đi theo cái con đường thoát ra đến một cái chỗ an lạc, giải thoát vĩnh viễn. Còn cái người đi rất hay nhưng mà không có thoát ra khỏi cái chỗ khổ đau, đi rất dở mà không có thoát ra khỏi. Cho nên mình có thể thấy một người Phật tử có thể nói là không có tốt bằng một cái người không phải Phật tử. Điều này rất là thường. Nhưng mà mình biết là cái chỗ quý của cái người Phật tử mà là chính mình với cái người đồng đạo của mình, nó quý ở cái chỗ là nó đi theo cái hướng giải thoát. Cho nên nó đi đỡ đi hay gì mà nếu nó cứ đi, nó đừng có bỏ cái con đường, nó cứ đi là nó sẽ đạt đến cái mục tiêu, cái mục tiêu nó là cao thượng nhất. Nhưng mà lúc nó đi trên đường, nó đi, cái cách đi của nó có rất nhiều cái nó vụng về, nó có rất nhiều cái nó dở. Nhưng mà nếu nó cứ đi thì là nó sẽ rất là lợi hại. Nó càng đi lâu đó, nó càng trở nên lợi hại. Cho nên đó, mình có thể nói là một vị, mình nói cho nó rõ ràng, một vị tu sĩ, một vị xuất gia, một vị thầy có thể đi trên con đường giải thoát mà có thể là yếu đuối hay sao, phạm giới và sau đó đọa địa ngục. Nhưng mà nếu cái tâm của vị đó nó nhất quyết là nó phải đi theo con đường này thì chúng tôi không nói điều này nghe. Hồi đó xưa của chúng tôi ấy, đi Tây Tạng học đạo chứng đạo về đó, cho nên đọc ra cái chùa Tây Tạng, cho nên có rất nhiều đệ tử đến tu, trong đó có ông sư phụ, tức là sư phụ của tôi là giờ đó là sau này chủ trì chùa Tây Tạng đó, cho nên mình cứ kêu là sư ông Tây Tạng. Ông sư phụ, sư ông kêu là sư cố, trong Nam kêu như vậy. Thì cái lúc đó thì nó rất là lạ, lúc đó thì chắc khoảng năm, chắc cái lúc mà thời bắt đầu Việt Minh kháng chiến chống Pháp phải nói đó. Thì sư cố thôi, nó mới kêu để chúng đệ tử lên. Chúng đệ tử lên mới bảo là bây giờ đó, thì ông sư cố là người Nam, cho nên những cái nói của ông nó rất là mạnh, nó mày tao cái đó. Bây giờ đó, tụi bay đó, nói đó, tụi bay là toàn thanh niên, cái lúc này đất nước rất cần những thanh niên những khỏe mạnh như vậy để mà cứu dân cứu nước. Cho nên á, bỏ thôi hết đi. Có thấy là giờ bảo ông sư phụ kêu đệ tử lên, bỏ tu hết đi, là giúp đi, giúp cứu nước đi, giúp đi, nhưng không có tu được nữa hết ạ. Nhưng mà ông sư cố nói như vậy á, nhưng mà ông bảo là đó là ai muốn làm sao làm, nhưng mà không có ở đây nữa, đi đi. Thì lúc đó ông sư phụ đó, tức là sư ông bên cạnh, ông chịu đi. Lại còn mấy người khác thì đi. Cho nên sư cố mới nói chứ mày là thanh niên mà sao mày hèn nhát vậy, mày lũ lũ vào trong cái chùa để mày làm gì. Thì sư ông mới trả lời con á, mà có đọa địa ngục chăng nữa đó, thì con cũng phải là mang cái thân tu sĩ mà đọa địa ngục chứ nhất định không rời nó. Cho nên bây giờ bảo con cầm súng bắn cũng được, nhưng mà phải là đặt đồ tu sĩ này, ai đạo đầu như vậy. Cho nên nếu mà nó trở ngại, nó chứng ngại không được thì không bắn. Không bắn, sống với cái đời sống tu sĩ này hèn nhát cũng được, nghĩa là tu sĩ rồi, có đoạn địa ngục, có phạm giới đoạn địa ngục cũng được, là ông tu sĩ đoạn nhất định, không có là tu sĩ. Cho nên cái là sư cố mới nói thì tùy ý mày. Đó biết vậy. Cho nên là đi rất nhiều, chỉ con sư ông đó, là vẫn giữ cái đời sống tu hành. Thì người nhà nghe trưởng đại khái như vậy thì biết rằng là thực sự ra nó một cái người quyết chí đi theo con đường giải thoát, dù là cái sức mình nó có thể là nó phải nằm giữa đường, nó phải bị kẹt lại, yếu quá đi không nổi, phải mang vô nhà thương đi nữa, nhưng mà cũng cái nhà thương nó nằm ở trên cái đường giải thoát. Rồi khỏe một cái là cái tiếp tục đi cái đường giải thoát. Thì cái người đó là trước sau cũng tới. Và cái người đó càng đi lâu á, cái người đó càng mạnh càng lợi hại, và người đó sẽ giúp ích được nhiều người khác. Bởi vì con người ta đều thối thất ở chỗ người ta thấy người ta yếu, người ta thấy người ta bị phản giới, người ta thấy người ta còn ham nhiều quá. Thế là cái người cố gắng đi như vậy, cố gắng đi như vậy, từ từ cái lực nó phát rồi. Sau đó người đó còn có thêm nhiều kinh nghiệm để giúp những người khác nữa. Nên chính là cái người mà có cái tâm ý mạnh mẽ như vậy thì biết là cứ đi con đường đó trước sau tới. Nên người Phật tử mình ý thức ra, mình biết là các đồng đạo xung quanh mình đều có một cái nghiệp duyên, đều có một cái duyên rất là đặc biệt là đi theo Phật. Hy hữu lắm, không thể có được. Ngoại đạo thế gian là khoa học gì cùng một cái con đường với nhau, đó là cái con đường là luân hồi. Giỏi hay gì, bác học hòa bình gì, Nobel hòa bình gì, cũng cùng một cái con đường luân hồi. Chỉ có cái đạo Phật là giải thoát, mà nó thuần thiện, nó chân lý. Tại vì không thiện viên mãn, không thấy là chân lý thì không đắc được cái giải thoát. Cho nên cái con đường giải thoát này nó cần phải giác ngộ, trí huệ, thiền định, giới luật đầy đủ. Cho nên Đức Phật biết rằng là nó rất là khó, nên Đức Phật mới dẫn từ từ. Còn đi theo con đường thế gian thì Đức Phật nói liền là tâm cũng phải trong sạch này. Nhưng mà Đức Phật không có nói là tâm mình nó diệt hết những cái ác khó quá, tại người ta muốn đi trong luân hồi, người ta đâu muốn giải thoát. Còn khi đã giải thoát thì Đức Phật biết cái diệt hết tất cả những cái nhân chủng tử đó, nó rất khó. Cho nên vì vậy Đức Phật dẫn đi từ từ. Nên những người đó họ bước chân lên cái con đường của đạo Phật đó, là họ là những nhân duyên hy hữu, rất là hy hữu. Cho nên vì vậy đó mà mình thấy cái gì thì mình nên khích lệ. Thế là mình thấy một đạo hữu mà cái gì mà tối thấp thì mình nên khích lệ, thì nó mới là đúng, mà nó lợi ích mình vô cùng, nó làm cho cái đạo lực của mình nó mạnh ra. Thế không có phải là mình chắc mắn thì mình có thể như vậy, thì mình có thể nói là thọ giới rồi không có nên làm như thế, làm như thế là không có được, là Phật tử rồi không có được làm như vậy, và mình cũng có thể có la mắng để cho cái người đó người ta tỉnh ra. Chứ không có phải đó là một cái mình bêu xấu và để mình làm cho cái người đó nó rời khỏi con đường, nó chết luôn. Thì lúc bây giờ chính mình mang cái nghiệp là phá tất cả những cái thiện căn của người khác, tức là mình trở thành là đệ nhất ác. Vì vậy các mình hiểu rõ cái nghĩa giới, các con đường giới. Cho nên năm giới là chỉ có năm điều, 10 giới là có đến 10, 10 thiện có đến 10. Nhưng mà so sánh ra thì 10 thiện nó không thể so sánh được với năm giới. Bởi vì năm giới là cái hướng giải thoát, năm giới có cái đức tính, có cái công đức của giải thoát. Năm giới là đệ tử của Tam Bảo và có cái công đức giải thoát đó. Cho nên vì vậy giới hơn thiện hoàn toàn. Đó là cái mình hiểu cái nghĩa. Khi càng hiểu rõ thì tự nhiên mình càng thấy quý những người Phật tử đồng đạo hơn trước. Trước nay mình lơ là mặc ai mới sống, nhưng mà khi mình hiểu, càng hiểu rõ cái pháp của Phật đó, thì mình càng thấy là đôi khi cần phải bảo vệ nhau. Đến đây mình tạm ngưng. Này để Liên Hộ trở về ha, trở về Liên Hoa để lo nhiều thật sự.
Nguyện đem công này Thank you.
Thank you.